Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 79 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Gia Huy ở huyện Tuy Phước, bà Phạm Thị Thu Hồng ở thị xã Nhân và ông Hà Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Gia Huy ở huyện Tuy Phước hỏi, trình tự thủ tục xin được giảm tiền thuê đất quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 quy định 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, quy định về trình tự thủ tục giảm tiền thuê đất cụ thể. Người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng một trong các phương thức trực tiếp điện tử bưu chính cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoảng 1 điều này không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 4 quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này, nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này, thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Như vậy, thủ tục xin được giảm tiền thuê đất năm 2023 được quy định như trên.
Bà Phạm Thị Thu Hồng ở thị xã An Nhơn hỏi, người đang hưởng lương hưu sẽ bị tạm dừng trả lương hưu khi thuộc các trường hợp nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cụ thể. Người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố làm mất tích, có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoảng 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng. Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.
Ông Hà Văn Khanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp người vay tiền chết, ai sẽ là người có nghĩa vụ trả nợ thay? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 466 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay sau đây. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại thời điểm và địa điểm trả nợ. nếu được bên cho vay đồng ý. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp vay không có lãi mà đến khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ, thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2, điều 468 của bộ luật này trên số tiền chậm trả, tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả. Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 của bộ luật này. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều 615 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, nhưng người thừa kế là cá nhân. Như vậy, nếu người vay tiền chết thì những người thừa kế của người đó có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 79 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng bao gồm trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, quyền đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng, chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ, đại diện quyền đối với giống cây trồng. Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài là công dân quốc gia thành viên Hiệp hội Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới hoặc nước có thỏa thuận quốc tế với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam, tổ chức cá nhân thường trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên lãnh thổ của quốc gia thành viên UBOV, các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo hộ giống cây trồng. Nghị định quy định các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ gồm việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng, mặc dù trong 12 tháng trừ trường hợp bất khả kháng đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng. Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Trường hợp sử dụng giống cây trồng theo quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo công khai nhu cầu về giống gồm tên giống cây trồng, mục đích, lượng giống cần sử dụng, phạm vi, thời gian đáp ứng mục đích chuyển giao và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký để tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng giống cây trồng đăng ký. Thuê doanh nghiệp thẩm định giá với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao. Nghị định cũng quy định khung giá đền bù đối với việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện thuê doanh nghiệp thẩm định giá, thực hiện thẩm định giá đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng theo pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định giá được sử dụng là một trong những căn cứ để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. Trong trường hợp không thuê được doanh nghiệp thẩm định giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định khung giá đền bù đối với giống cây trồng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.